Sáng nay, 28 tây tháng 7 năm 2023, xem như là buổi lễ bế giảng. Tại vì có một đạo tràng ngày mai về. Tuy nhiên có một đạo tràng tới ngày mốt mới về. Thì sau khi nghe tất cả những cái cảm nghĩ của quý vị, thì mình tổng kết lại là khóa tu mình quá vui, phải không? Có kết quả tốt. Mà thiệt ra khóa tu nào cũng vui hết. Cũng có nhiều lợi lạc, người nhiều, người ít. Nhiều hay ít là tùy nó mỗi người nha, tùy nơi mỗi người tiếp thu. Nhưng mà nói chung, cô nhận thấy có cái sự hài hòa khi mình tu tập, tập hợp chung. Có khi cũng có một chút xíu gì đó hiểu lầm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bỏ qua, cũng êm đẹp hết, không có ai giữ ở trong tâm của mình. Thì khóa tu này cô thấy nó cũng tốt đẹp đó. Mà nhất là như hồi đầu cô nhắc, mình có cái tin vui đó. Cô Thủy Tiên, Thủy Tiên là ở Sacramento hả? Mà cô thì cô mới biết cổ đó. Mà không biết là mấy năm trước cô lên trển, cổ có mặt không?
Dạ, chưa
có. Có, nhưng mà chắc yên lặng quá cho nên cô không để ý, cô không biết. Thật sự trong khóa tu này, từ đầu cô cũng không biết, sao cô mới biết tới tên của cổ đó. Thì cổ lần đầu có xuống tổ đình, mà mới học có 5 ngày mà phát tâm xuất gia. Thì đó cũng là cái nguyện vọng từ xưa của cổ. Nhưng mà cũng có một cái điều cũng ngộ, đó là mới thực sự tiếp cận với thiền viện mà cổ đã quyết tâm như vậy. Thật sự thì cổ muốn xuất gia chính thức. Theo xem như cổ cũng thuận duyên hết rồi. Nhưng mà vì còn trẻ, còn đi làm, và có một đứa con trai mới có mười mấy tuổi, cho nên cổ cẩn thận, cổ xin xuất gia gieo duyên. Thì từ đây cho tới cuối năm, cô đâu có rảnh, đâu có thể nào làm cái giới đàn để mà làm lễ xuất gia cho cổ. Thành thử rồi cô mới nói bây giờ đi qua Ấn Độ, cô sẽ làm cái lễ xuất gia cho bên Ấn Độ. Giống như từ xưa tới giờ, rất nhiều tăng ni cũng được thầy xuất gia tại Ấn Độ. Thì cổ đồng ý liền, và cổ sẽ tham gia cái chuyến đi Ấn Độ kỳ này. Cô có nói là nhờ Tâm Phương hướng dẫn cổ xin visa Ấn Độ. Một lát cô sẽ cho con email cổ hay là số điện thoại cổ để con liên lạc, con giúp cổ làm gấp đó con. Mua vé bay gấp với xin visa Ấn Độ gấp. Còn cái visa Nepal thì có thể để tới biên giới làm cũng được. Cô có nói với cổ rồi. Thì tuy là cô nói bây giờ con cứ xuất gia chính thức luôn đi, thì trong cái thời gian mà con làm Sajini á, con có thể suy nghĩ cẩn thận, muốn tiếp tục thì mình đã xuất gia chính thức rồi tiếp tục. Còn nếu có cái gì trở ngại thì con xin giải y, giải giới cũng không có sao. Thì cô có nói vậy đó. Thì đó là một cái sự phát tâm mà cũng vui, mà cũng rất là ngạc nhiên. Tại sao cái pháp của Phật nó vi diệu như vậy? Chỉ mới có tiếp cận có một tuần lễ thôi mà khiến cho cổ có cái quyết định là chọn cái pháp môn của mình để mà tu. Rồi Thì mới hồi hôm qua cái cô thiền sinh trẻ nhất của mình là Thanh Trúc á cũng lên gặp riêng cô để xin quy y. Cô cũng nói được, nhưng mà cái khóa này là không có còn thì giờ nữa, thành thử ra cô hẹn cái khoảng tháng 12 mà cô rảnh, cô ở Tâu Đình đó, cô sẽ làm cái lễ quy y cho con. Tức là bây giờ tháng 7 mà hẹn tới tháng 12 rồi. Mà hai vị đó đâu phải mới tới mình lần đầu, tức là cũng đi nhiều nơi rồi, sinh hoạt nhiều chùa rồi đó quý vị. Thì đó xem như là cái niềm hoan hỷ chung của khóa tu mình. Cái đường lối tu tập của mình nó thích hợp với hai vị đó. Nhưng mà cô nghĩ cũng có thêm một cái phần nữa là tất cả mỗi người chúng ta tu tập tốt, một cái tập thể an lạc, hài hòa, ấm áp. Cho nên hai vị đó nghĩ rằng đây là cái mái ấm tâm linh, cho nên mới phát tâm như vậy. Đó là cũng là cái công đức của tất cả mỗi người trong khóa tu đó quý vị. Thì khóa tu hôm nay hoàn mãn là cũng nhờ rất nhiều người, mình gọi là đủ duyên, đủ điều kiện. Mà rõ nét nhất là cái ban ẩm thực, rồi có cái ban lo làm công quả nữa kìa, tức là cái đó là bảo trì thiền viện đó. Cô đã giao cho cô Như Tâm với cô Huệ Như là phụ trách về cái việc ăn uống. Cô giao cho Đạo Chiếu với lại Tâm Đức lo cái việc ở ngoài vườn tưới cây, tại vì khi mà về tới đây rồi là cây cỏ héo hết, có nhiều cây gần chết nữa. Thành ra mỗi ngày Đạo Chiếu với Tâm Đức giăng nắng ở ngoài kia. Thành ra cô thấy ở đây một tuần lễ rồi mà hai người hình như là nó đen ra rồi. Rồi cô thấy Tuệ Sơn cũng vậy, cô cũng nhìn thấy cứ đi vòng vòng ở ngoài nắng, cô thấy Tuệ Sơn cũng đen thui rồi đấy. Cái đó là những gì mình thấy cái mà rõ nét nhất. Nhưng mà trong quý cô đây, cô cũng thấy nhiều vị cũng chăm sóc thức ăn, rồi cũng lo dọn dẹp sạch sẽ bên trong. Ví dụ như cháu Thanh Trúc cũng vậy, tự ý làm, không có ai nhờ gì hết. Mà cô Nguyệt cũng vậy, cũng thấy ở dưới nhà bếp mấy cô này, tất cả quý cô cũng đều có thay phiên nhau lo cho cái thiền viện, từng cái bữa ăn, rồi dọn dẹp hết trong ngoài mà cô không có phải cần để ý tới. Cô nhìn cô thấy quý vị có cái tinh thần tự nguyện phát tâm, thấy cái gì sai trái cũng đúng thì tự ý làm, không cần cô phải nhắc, cô rất là vui. Rồi cái đó là cái việc bên ngoài. Cái việc chính của mình là tu học. Cô cũng chỉ có quy định có 3 buổi á. Buổi sáng 6 giờ tới 7 giờ lễ Phật, lễ Tổ và ngồi thiền chung. Rồi buổi sinh hoạt chung buổi sáng đó là 9 giờ tới 11 giờ. Rồi buổi tối 7 giờ tới 9 giờ. Chỉ có 3 buổi đó là cô cũng tạm đưa ra cái giờ giấc để mình sinh hoạt chung. Mà cô thấy là quý vị cũng tuân theo một cách là tự giác. Rồi quý vị còn tự giác rủ nhau ngồi thiền. Cái giấc trưa nắng không có đi ra ngoài thực hành được, thì quý vị vào trong chánh điện tự động thực hành thiền 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ vậy đó, là quý vị rủ nhau tự mình thực hành thiền, cô thấy cái tinh thần tự giác của quý vị tốt lắm, xem như quý vị trưởng thành, tự mình có thể sắp xếp chăm sóc cho mình trong việc tu tập, cũng như là cái việc chung là cái ngôi thiền viện này đó. Ngày xưa khi mà thầy thành lập các đạo tràng, thầy cũng huấn luyện cho mỗi đạo tràng có cái tinh thần tự lập như vậy đó, tự lập tự chủ á. Mỗi đạo tràng có ban điều hành riêng, có ban tu học, ban giáo thọ riêng, có ban tài chánh riêng, và các em có thể tự lập. Ở trung ương đây chỉ là nhắc nhở về cái việc tu, hay là nhắc nhở thêm những cái tiến trình tu cao hơn, chỉ vậy thôi. Còn các em có thể tự mình điều hành cái đạo tràng của mình trong cái chiều hướng là độc lập, tự lập á. Thành ra thật ra bây giờ mà nói mình 20 đạo tràng, mình thấy nó nhiều, nó phức tạp. Nhưng mà cô thì nhận thấy tới bây giờ mỗi đạo tràng nó có cái nền nếp hết rồi. Cô không có phải lo cái gì á, về tài chánh hay là về ban tu học hay là về ban điều hành đạo tràng á, thật sự cô không có lo nhiều. Mỗi đạo tràng nó vô nề nếp hết rồi, rất là tốt. Thì khóa tu này cô cũng để chủ yếu cô đó, để cho các em tự lo, tự nhắc nhở nhau tu tập. Những cái buổi sinh hoạt 9 giờ tới 11 giờ hay là buổi chiều 7 giờ tới 9 giờ đêm là gặp cô, chỉ là cô hỏi các em trình bày, hoặc là các em có gì thắc mắc hỏi thêm cô mà thôi. Chứ trong suốt ngày các em vẫn tự lo hết đó. Cô nhận thấy như vậy, thì cái đó là cái mức trưởng thành của mình trên con đường tu, nó thể hiện ra ở trong cái đời sống của mình. Bây giờ cô nói qua chuyện khác. Cô để cho các em thoải mái, thanh thản. Tuy nhiên, mình đã học hết tất cả những cái giáo lý căn bản rồi, thì mình cũng tự nhận biết cái khóa tu của mình là do nhiều nhân nhiều duyên, phải không? Do nhiều nhân nhiều duyên thì cái lúc nó xuất hiện, rồi cái lúc nó thay đổi, rồi cái lúc nó chấm dứt, đó là chuyện bình thường. Mình nhìn những cái trước mắt của mình để mình nhận ra có sinh ra thì có diệt đi, đó là cái tánh, cái bản thể, cái luật tự nhiên của thiên nhiên. Khi mình nhìn mình thấy như vậy thì đó là gì? Đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ dạy dễ dàng mà nó thực tế trong đời sống lắm. Quý vị nấu ăn chỉ biết nấu ăn thôi, rồi quý vị ngồi thiền thì ngồi thiền, một người quét nhà thì biết quét nhà, rồi chúng ta tụ hội lại thì biết cái khóa tu của mình là pháp duyên sinh, là pháp hữu vi, là pháp có do điều kiện. Nó mình nhìn mình thấy rõ ràng trước mắt, đâu có cần phải có thầy giảng, đâu có cần phải đi nghe chỗ này chỗ kia, đâu có cần phải học thuộc lòng hay là phân tích thêm trong kinh điển, trong sách vở. Mình nhìn cái trước mắt thì mình nhận ra nó như thế nào. Tùy nơi cái trí tuệ của mình sẽ nhận ra. Ban đầu thì mình nhận ra đó trên bề mặt sơ sơ thôi. Lần hồi mình nhìn sâu hơn, mình sẽ nhận ra nó sâu sắc hơn. Rồi lần lần mình sẽ cảm nhận nó thông lưu tất cả, nghĩa là tất cả những cái gì trên thế gian này nó đều ở trong những cái định luật thiên nhiên đó. Thì con người cũng vậy á, cũng có khi mình có mặt trên đời thì rồi có lúc mình phải già phải yếu, có khi mình cũng phải biến mất đi. Nhưng mà nếu mình còn duyên thì mình lại trở lại, mình xuất hiện nữa đó. Thành cái cuộc đời của mình cũng y hệt như vạn vật chung quanh mình vậy thôi. Thì khi mình thấy thực sự như vậy rồi á, mình bớt có sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Đức Phật như thế nào mà sống an lạc? Là vì Ngài không có còn sợ hãi già, bệnh và chết. Cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh là cũng nói chỗ đó đó. Có gì đâu mà gọi là già, đâu có gì đâu mà gọi là chết. Già và chết chỉ là cái từ ngữ con người đặt ra, rồi từ đó cái sợ hãi, cái sự biến thiên đó, từ cái lá cây, cái bông hoa, cái ngọn cỏ, cái núi, cái sông và con người, tất cả là gọi là vạn vật, nó đều phải trong cái quy luật đó đó, không thể nào thay đổi. Thì mình đừng có đặt tên cái đó là chết, thì đâu có chết. Nó chỉ như vậy thôi. Thì cái gì trong cuộc đời nó cũng như vậy thôi. Như vậy là gì? Như vậy là hễ có sinh ra là phải có mất đi. Mình có tụ hợp thì mình có chia tay. Cái khóa tu hôm nay nó chỉ là cái tên gọi khóa tu, chứ bên trong nó đâu có cái gì mà gọi là khóa tu. Cho nên giống như vậy, tất cả cuộc đời chỉ là những cái tên gọi mà thôi. Thì bên trong những cái tên gọi, nó trống rỗng, nó trống không, nó không có cái cốt lõi gì bên trong mỗi cái tên gọi. Ở trong đó có cái tên của mình á. Cái tên của con người nó cũng trống rỗng, bên trong nó không có gì hết á. Mà nếu mình hiểu vậy rồi thì mình hiểu liền Bát Nhã Tâm Kinh. Nó đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cái đó là tên. Thì bên ngoài cũng đâu có cái gì gọi là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Thì làm gì còn có cái biết, cái phân biệt của con mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý đâu. Thành thử ra khi mình nhận ra tất cả bản thể trống không á, thì mình biết rằng thế gian này là nó trống rỗng, nó trống không. Thì mình xa rời hết cái sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi già, bệnh, chết. Đó. Cái đó là cái gì? Đó là Niết Bàn thôi. Niết Bàn không có gì bí hiểm hết á, không có xa lạ. Niết Bàn mình thường nói là tâm, nhưng thực sự nó là trí tuệ của mình. Trí tuệ thông hiểu trên đời này bản thể và bản chất nó là trống không. Khi cô nói bản thể là cô muốn nói tới chân như, mà khi cô nói bản chất là cô muốn nói tới tánh không. Tại vì thầy giảng rất là kỹ, cái tánh không á là cái thực chất tánh, tức là cái thấy về không nó có hơi nghiêng về thế giới vật chất. Tại vì mình hiểu sắc tức là trống không, trống không tức là sắc. Vì tất cả đều trống không thay đổi hoài, cho nên nó mới kết hợp lại được. Mà làm sao kết hợp? Đó là cái năng lượng động của biến dịch. Mà nếu nói theo khoa học, năng lượng động của cái quạt. Cái quạt nó có những cái xung lực động để kết hợp những cái hạt li ti trở thành vật chất. Cho nên khi nói tánh không, nếu mình nói cái mặt bản thể thì cũng được, mà mình nói cái mặt bản chất thì cũng đúng với tánh không. Trong khi chân như thì không có thực chất gì hết, không có năng lượng, cho nên chân như nó không có kết hợp cái gì hết để hình thành nên cái gì hết á. Đó là cái điểm khác biệt giữa cái thấy chân như và cái thấy tánh không. Đó là cái điểm khác biệt lớn nhất á. Tánh không là nền tảng để hình thành thế gian vật chất. Tuy nhiên, cái tánh không nó có thể nhìn hai mặt. Khi nó có cái năng lượng hình thành thế gian thì nó là cái mặt tích cực, cái mặt hữu vi pháp. Mà khi nói tánh không trong cái mặt bản thể là vì nó chỉ là sự tụ hội và sự tách rời mà thôi. Bản thể nó hoàn toàn trống không, thì cái mặt bản thể, tánh không có thể nói nó là vô vi pháp. Trên cái mặt bản thể, tánh không tự nhiên mà có, không do cái gì sinh ra, thì nó là vô vi pháp. Nhưng khi mình đứng trên cái mặt thực tế, vì nó trống không cho nên nó mới có thể kết hợp cái này cái kia để thành thế gian, thì nó là trên cái mặt nghiêng về vật chất, cho nên nó có thể nói là pháp hữu vi. Bởi vậy mình không ngạc nhiên khi chư tổ đại thừa xếp tánh không, chân như, niết bàn là vô vi pháp. Trong khi thầy mình thì nói rằng chân như, niết bàn là vô vi pháp, mà tánh không thầy tạm xếp nó là hữu vi pháp. Tại vì nó liên hệ trực tiếp tới thế gian vật chất. Nó là nền tảng để thành lập con người và thế gian, cho nên thầy tạm xếp nó qua hữu vi pháp. Bây giờ trở lại cái khoa học của mình nè, mình nhìn cái khoa học của mình nhận ra liền nó là cái pháp gọi là y duyên tánh, phải có nhiều điều kiện mới thành lập nên cái khóa tu của mình. Và khóa tu của mình, bản thể nó là trống không, nó có mà chỉ là như quyển như mộng mà thôi, trong có mấy ngày thì nó biến mất. Nhưng mà không phải nó biến mất, nó sẽ trở thành cái khác. Khi đủ duyên thì nó thành ra một cái khóa tu khác. Cho nên tất cả các pháp trên thế gian có hai mặt để nhìn. Mình có thể nói cái khóa tu này là pháp bị sinh. Bị sinh thì sẽ bị diệt. Có sinh phải có chấm dứt. Cho nên nó là cái bị sanh. Bị sanh thì sẽ bị chấm dứt, bị diệt. Nhưng mình cũng có thể nhìn trên cái mặt khác. Khi mình nhìn trong một thời gian ngắn thì nó là cái bị sinh. khi mình nhìn trong một cái thời gian dài, nghĩa là không có thời gian, một cái thời gian kéo dài, thì cái khóa tu vẫn là cái vô sanh. Là tại vì nó không có thực sự biến mất hẳn trên thế gian này, mà nó trở thành ra cái khác, hay là nó trở thành ra cái năng lượng thì không bao giờ mất. Như vậy, nếu mà mình dùng cái ý thức phân biệt thì mình sẽ thấy cái khóa tu này là cái bị sanh, có sanh, có diệt. Nhưng mà nếu mình tắt hết niệm thì mình sẽ thấy như vậy thôi. Trong cái thấy như vậy có nghĩa là mình thấy tới cái mặt bản thể cuối cùng. Nó từ cái chỗ rỗng rang trống không mà kết hợp lại. Và khi nó tan rã thì nó trở về cái chỗ trống không rộng rang của nó. Rồi nó cũng từ cái chỗ trống không rộng rang, nó kết hợp với những cái điều kiện khác thì nó lại xuất hiện trên đời. Đó, thành thử ra nó cứ trở thành, chứ không bao giờ nó chấm dứt. Thì nó là cái vô sanh. Thì cũng giống như vậy, tất cả mọi vật trên đời mình sẽ nhìn trong hai cái chỗ đứng. Cái chỗ đứng có giới hạn, có tương đối, thì tất cả là cái bị sanh. Còn nếu mình đứng trên cái chỗ cái thấy tuyệt đối, nghĩa là không lý luận, không có tên gọi, thì mình sẽ thấy tất cả đều là cái không sanh diệt. Nó chỉ biến đổi tên thôi, biến đổi cái bộ mặt của nó, biến đổi cái tướng, biến đổi cái đặc điểm, chớ nó không có chấm dứt hẳn. Trên đời này không có cái gì mất hẳn. Cho nên tất cả đều là cái vô sanh. Đó. Hiện nay cô chỉ nhắc nhở quý vị một chút xíu tùy nơi cái thấy của mình. Tại sao mình nói là con người có sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì ở bên ngoài cảnh thì cũng có sáu trần, sắc thanh hương vị xuất pháp, rồi từ đó mới có sáu cái biết vân vân. Rồi Đức Phật đặt ra tứ diệu đế, đây là khổ. Mãi có nói khổ rồi thì phải nói nguyên nhân của khổ, mãi có khổ thì phải có chấm dứt mới tới chân lý thứ ba. Mãi có cái sự tu tập thì phải có con đường tu tập là chân lý thứ tư, là bát chánh đạo. Hễ cái này có thì cái kia có, thì đó là thế giới bình thường của mình, tạm nói là tục đế, là cái nhìn qua giác quan. Hãy có con người có khổ, có khổ thì phải có đặt ra bốn cái chân lý là tứ diệu đế để mà diệt trừ cái khổ. Cho nên tại sao mà các vị tổ lại xếp tứ diệu đế là tục đế là vậy đó. Mà tại sao mình phải tu, tại sao là đi phải biết đi, đứng phải biết đứng, ngồi phải biết ngồi, nói phải biết nói, tại sao phải đi ngắm thi thể để thấy nó sình chương rồi nó tan rã này kia, tại sao? Là tại vì có con người thiệt, có con người thiệt thì có khổ, có già, có bệnh, có chết. Có chết rồi thì thi thể nó phải lần lần nó tan rã. Đó là cái thấy của giác quan, cái thấy của người đời, Cho nên tất cả những pháp đó gọi là tục đế, nhưng mà có trí tuệ cho nên gọi là tục đế bát nhã. Quý vị hiểu chưa? Đó, cái chân lý tục đế bát nhã là vậy á. Còn trong chân đế bát nhã, từ cái đầu tiên là con người không có thật, nó chỉ là sự kết hợp của vô số điều kiện. Rồi vạn vật bên ngoài, cái nhà, cái xe, cái sông, cái núi, kết hợp của vô số điều kiện, bản thể nó trong không, nó chỉ là sự tụ hội và sự tách rời. Nó cứ như vậy hoài, tụ hội lại thì thành ra cái gì đó. Cái con người nói thiệt, cái đó là thiệt, đặt tên liền. Rồi cái mình dính mắc vô cái tên đó, cái mình nắm bắt, khi mất đi thì mình đau khổ. Đó, vậy đó. Cái đó là cuộc đời, là thực tế. Còn bây giờ mình đi vào tới cái bản thể, tất cả là cái sự trống không, là cái sự chuyển biến, chuyển hóa. Điều kiện tụ hội lại, rồi điều kiện tan rã ra, thì cái đó là gì? Đó là cái động, cái bản thể động của thế gian này. Cái động đó ở trong Nho giáo thì gọi là, có cái cuốn kinh gọi là kinh dịch đó, là sự chuyển hóa, chuyển biến, thay đổi. Còn trong đạo Phật thì nói đó là quy luật vô thường, quy luật biến dịch. Còn khoa học thì nói đó là cái năng lượng, nói là cái định luật hấp dẫn. Hấp dẫn cái này nó kết hợp với cái kia, hoặc là những cái năng lượng ở trong cái quạt hay là trong cái atom, thí dụ vậy đó. Tất cả đều là động hết á. Cho nên thế gian này là động. Thì con người, từng tế bào nó cũng động. Cái tâm, cái suy nghĩ, cái tình cảm, nó luôn luôn nó động. Đó là cái chân lý, là động. Cho tới ba cái chân lý nè, cuối cùng là không, quyển và chân như. Mà trong đó nó liên hệ tới cái thế giới động là không và quyển. Chỉ có một cái chân như. Cho nên cái thuật ngữ trong Phật học luôn luôn nói rằng như như bất động. Chỉ có một cái quan điểm như như bất động là bất động thôi. Còn tất cả những cái khác là động. Nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa, cái tâm như như bất động là cái tâm gì. Mình phải thấy rõ ràng cái dòng sống của con người, dòng sống của vũ trụ. Cái cây, cái lá nó cũng có sự sống, cái tảng đá nó cũng có sự sống. Sống là động. Cái sông, cái núi nó cũng có động. Cái bàn, cái ghế, cái chuông bằng đồng, bằng sắt nó vẫn là động. Nó là động. Thì nói gì tới cái thân con người nó là động. Cái tâm nó càng động nhiều hơn. Làm sao mà bắt cái tâm của mình nó bất động? Trong đời, trong tam thiên đại thiên thế giới, không có cái gì là bất động được hết. Nhớ như vậy. Nhưng tại sao có cái từ ngữ như như bất động? Thì chư tổ đã giải thích rõ ràng. Tại sao mình khổ? Là mình dính mắc theo cuộc đời. Mình tưởng có cái vững bền, bất động. Mình muốn nắm chặt, tức là ái thủ hữu đó. Cái đó là mình đi ngược lại với cái thiên nhiên. Thiên nhiên là động. Thành ra cái tâm bất động chỉ có nghĩa là tâm mình không bị lôi cuốn lên xuống, vui buồn theo cảnh bên ngoài. Chứ không phải là đóng khung cái tâm của mình trong một cái khuôn nào đó để cho nó bất động. Không phải là tách rời cái tâm của mình ra khỏi cái dòng tuôn chảy sống động của vũ trụ. Thành ra mình phải hiểu cho thiệt là rõ ràng cái chữ định bất động. Cho nên tâm định là Đức Phật giảng tâm thuần nhất, thì nó cũng tương ứng với cái định nghĩa của các vị tổ đại thừa: tâm tánh bản tịnh, khách trần nhiễm ô. Khi mình bị nhiễm ô vì khách trần ở bên ngoài thì tâm của mình nó trở thành là bất thường, nó trở thành là hỗn loạn, nó trở thành là trái ngược với tự nhiên. Rồi Ngài Hàng Sơn lại nói là cái tâm định đó là tám gió thổi không động, nghĩa là những cái cảnh thăng trầm ở trong cuộc đời không có lung lay cái tâm mình, hãy mình theo bên đó thì khi vui khi buồn lên xuống hoài, nó không có bình an, nó không có an lạc, nó không có trầm tĩnh, thì như vậy là cái tâm bị gió đời nó lôi cuốn. Chớ không phải là mình đóng khung cái tâm của mình lại trong bốn bức tường, trong một cái khuôn nhỏ hẹp để mình bắt nó phải đứng dừng. Đó, quý vị nhớ, nhớ cái sự thật đó đó. Tâm mình là cái biết, lúc nào mình cũng biết. Thì thay vì mình biết mà cái biết của mình nó chủ quan thì mình khổ. Bây giờ cái biết của mình nó trở nên là trong sạch, khách quan thì hết khổ. Chớ không phải là bắt buộc mình phải dừng cái tâm. Đó. Khi mình dừng cái tâm là gì? Là mình dừng cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Chứ không phải tất cả tâm đều phải dừng. Tất cả tâm đều phải dừng là rơi liền vô mình là diệt tận định hay là diệt thọ tưởng định. Tức là lúc đó mình trở thành là không có tri giác. Đó là rơi vô, tạm nói là lệch qua bên cái thiền của ngoại đạo, không có trí tuệ bật ra. Thành ra mình phải thấy cho thiệt là rõ ràng cái tâm của mình, thay vì nó nhóm cái ngã ích kỷ tham ái, bây giờ mình có trí tuệ thì mình hướng dẫn cái tâm mình nó theo ngã của trí tuệ để nó tuôn chảy theo cái dòng của trí tuệ. Cái làm cho tâm trở thành xấu là lậu hoặc, là những cái tham ái của mình. Bây giờ mình hướng tâm mình qua bên cái ngã của từ bi hỷ xả, cái ngã của trí tuệ thông hiểu những chân lý ở trong cuộc đời, thì cái dòng tâm của mình nó vẫn tuôn chảy hoài, nó đâu có bị lắng động lại, đâu có bị chìm ở trong cái chỗ vô minh, tức là không có trí tuệ. Đó quý vị, thành ra ở trong kinh cũng nói rất là rõ ràng cái chỗ này, là phải bằng trí tuệ mình mới thoát khổ, mình mới giải thoát. Cho nên muốn khơi nguồn để cho mình đừng có sa lầy vô cái chỗ chấp vào định, nhiều cái tư liệu hướng dẫn mình cách thực hành lắm. Cũng như ở trong cái khóa tu các em ở lại đó, cô cũng có chia sẻ cái chỗ đó. Hồi xưa học lục diệu pháp môn của lục diệu pháp môn của tổ Bồ Đề Đạt Ma đặt ra dường như vậy, hay là Ngài Trí Khải Đại Sư của Trung Hoa chủ trương lục diệu pháp môn là 6 bước thực hành pháp thở. 6 bước đó có cái tên đầu tiên là vậy nè: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Tịnh là tịnh tức, tức là cái bước cuối cùng giống như là vào định đó, tỉnh thức. Hoàn là trở lại, quay trở lại, hoàn, không có rê, hoàn tỉnh, đó là bước thứ năm và thứ sáu. Rồi cô vẫn thường thắc mắc tại sao sổ là sổ tức, tức là bắt đầu là thở có đếm. Tùy, tùy là tùy tức, là theo dõi, quan sát lại thở. Thì bây giờ cái tâm nó yên lặng rồi, nó tập trung lại chỉ biết hơi thở thôi. Cái bước thứ ba là chỉ là samatha. Mà tại sao chư tổ lại đặt ra bước thứ tư là quán? Thì quán này mình hiểu đó là vipassana. Thì tại sao cái tâm đã tĩnh lặng rồi mà lại trở ra là quán? Quán thì có thể là còn suy tư, suy nghĩ, còn lý luận, còn gọi là trầm tư, mặc tưởng đó, là quán. Đó cô vẫn thắc mắc mà cô không hiểu. Bây giờ mới hiểu. Rồi khi thầy dạy về thập địa Bồ Tát, cô cũng có cái thắc mắc 10 bước tu tập của hàng đại Bồ Tát. Mà mình biết rằng cái bước thứ 5 là cực nan thắng địa. Cái bước này là cái bước khó nhất. Khó nhất là chỗ nào? Là vì phải làm chủ tâm ngôn, nghĩa là không còn tầm, không còn tớ, là cái bước thứ 5 cực nan thắng địa, rất là khó vượt qua. Đó chư tổ ngày xưa cũng nói. Thì như vậy là cái tâm đã yên lặng khi ngồi thiền rồi, không có tầm tứ lang thang. Nhưng mà tại sao cái bước thứ 6 lại là viễn hành địa? Có nghĩa là bây giờ lại có những cái đề mục của thiền quán. Đó, câu thắc mắc chỗ đó. Cái tâm yên lặng rồi, tại sao mình không đi thẳng lên thể nhập chân như, mà tại sao lại còn có quán? Và trong cái bước này lại còn nói là vượt xa cái hàng thanh văn duyên giác nữa. Thì đây là cái bước của chư tổ đại thừa đó, đưa vào những cái chân lý tối hậu để mà suy gẫm thêm, khảo sát thêm. Rồi mới tới cái thứ 8 là bất động địa mới là thể nhập chân như. Mà ai thể nhập chân như tự ngộ, nghĩa là cái tâm mình bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng như như rồi, nhận ra được cái chân như. Đó, chân như tự ngộ là bước thứ 8. Rồi bước thứ 9 thì như thế nào? Kết quả liền có tứ vô ngại giải, tức là phải thông hiểu và nói năng lưu loát, tức là biện tài đó. Phải có cái tứ vô ngại giải, tức là phải hiểu rõ chính xác từng chữ, rồi hiểu rõ từng câu, rồi phải hiểu rõ ý nghĩa, và cái cuối cùng là trình bày lưu loát ra. Đó là kết quả phải có khi thể nhập chân như. Tại vì chân như là cái trí hiểu biết cao nhất rồi. Tất cả mọi cái gì trong đời đều là phải quy nạp lại ở trong cái biển chân như, là cái chỗ ngoài lời, là cái chỗ buông bỏ hết những cái tên gọi. Mà khi đi vào tới chỗ cuối cùng rồi thì lập tức thông suốt hết tất cả mọi vật, mọi việc trên đời. Cho nên phải có cái trình bày lưu loát ra chính xác từng chữ, từng câu và ý nghĩa. Đâu vậy? Là trong thập địa Bồ Tát như vậy. Cô có cái thắc mắc đó, là sao mình đã dừng được tâm ngôn rồi mà phải trở lại suy tư về những cái chủ đề của thiền quán, mà lại các tổ khen là nó vượt xa hẳn cái hàng tu theo tiểu thừa. Thì hai cái đó kết nối lại, tức là một cái lục diệu pháp môn cũng có quán ở giữa chặng đường đi, có quán thập địa Bồ Tát. Mình tưởng là tới cái mức cuối cùng rồi, vẫn phải chêm vô cái quán. Rồi bây giờ thêm một cái thứ ba nữa, tứ niệm xứ. Tại sao gọi là quán? Quán thân trên thân. Thì cái bước đầu tiên, thở, thở vô, tuệ tri thở vô, thở ra, tuệ tri thở ra, hay là đi, tuệ tri đi, đứng, tuệ tri đứng, nói, tuệ tri nói. Thì cái bước đó mình đã thấy là bước như thật. Thì chư tổ ngày xưa nói đó là Anupassana, tại vì có rõ ràng trong cái bản tiếng Bali dùng cái từ Anupassana. Quán thân trên thân thì dùng cái từ là Kaya Anupassana. Kaya là thân, thân vật chất. Anupassana mình đã hiểu rồi, nhìn ngắm nhiều lần để nhận ra cái gì đó, đó là Anupassana. Cho nên gọi là quán niệm xứ. Nhưng mà khi mình tuệ tri thì tâm mình nó dừng lại rồi, mình đâu có còn lang thang khởi vọng tưởng lăng xăng nữa đâu. Cái tâm mình yên lặng rồi, khách quan rồi, đó là pháp như thật. Rồi cái đoạn thứ nhì, tức là cái bước thứ nhì của tu tập theo niệm xứ là vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay quán thân trên ngoại thân, hay quán thân trên nội ngoại thân. Quán à, dùng cái từ quán, không có dùng cái từ tuệ tri nữa. Thì quán thì bây giờ là khai triển rộng ra cái thấy biết của mình. Nội thân là trong thân mình, ngoại thân là bên ngoài thân mình, tức là thân người khác. Thì cái đó cô thấy như là khai triển ra cho nó rộng ra, giống như trên cái chiều không gian vậy đó. Rồi hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Thì bây giờ là có sinh thì phải có diệt, giống như là thấy trên cái mặt thời gian. Bây giờ sinh ra thì một lúc sau sẽ có diệt đi. Và mình cũng để ý cái từ này, là có cái từ sống. Sống quán thân trên thân, sống quán tánh sanh diệt. Có cái từ sống có nghĩa là trong bốn oai nghi, trong đời sống của mình, chớ không phải khi ngồi thiền. Quý vị để ý cái bài niệm xứ có cái từ sống, nghĩa là không bắt buộc mình phải tắt niệm. Không có bắt buộc mình phải tắt niệm, mà mình sống trong cái đời thực tế của mình đó, thì có suy tư, có suy nghĩ, có cái ý thức rõ ràng, có cái trí năng để mà biện luận nữa. Đó, thì cô cũng nhận thấy tại sao cái bước thứ nhất của niệm xứ là dùng cái từ tuệ tri, thì mình biết đó là cái biết hoàn toàn khách quan, trong sạch, tĩnh lặng. Nhưng cái bước thứ hai thì bây giờ áp dụng trong đời sống để nhận ra cái hơi thở của mình nó như vậy, hơi thở của người khác cũng như vậy, hoặc là nhận ra hơi thở có sinh ra thì nó có diệt đi, rồi hơi thở thứ nhì sinh ra rồi diệt đi. Thì cái đó dùng cái từ là quán, tức là vẫn thuộc về chánh tư duy, tức là như lý tư duy, nghĩa là vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn dùng lời. Rồi cái bước thứ ba, nhận thấy tất cả cái gì trên đời nó cũng có sinh có diệt. Ví dụ như giống hơi thở của mình đó, thì bây giờ kết quả là tất cả mọi cái gì trên đời nó cũng khi có sinh thì phải có diệt, không có cái gì vững chắc. Mình không thể nương tựa bất cứ một cái gì trong đời, tại vì nó không có giá trị gì hết, nó không có vững bền. Đó, đó là cái kết quả. Và tất nhiên là bây giờ cái tâm mới dừng lại là an trú chánh niệm như vậy. Thì cái đó là thể nhập cái trạng thái như như bất động. Tâm mình như như bất động trước cảnh, chỉ có nghĩa là mình không dính mắc vào cảnh, chớ không có nghĩa là tâm mình hoàn toàn dừng bặt. Tại vì khi mình khách quan, mình trong sạch, thì cái trí tuệ của mình nó bật ra và mình phải biết trình bày, thì cái đó là biện tài không chướng ngại. Chứ không thể nào mà tới đó rồi ngăn chặn liền, yên lặng hoài mà gọi là bất động. Thành thử ra chư tổ mới giải thích ra bất động là tám gió thổi mà tâm mình không bị lôi cuốn theo, thì như vậy là thoát khổ. Như vậy là thoát khổ. Cho nên Minh Như hồi sinh hoạt, Minh Như cũng có nói cô giảng lại đi, tại sao đối cảnh vô tâm. Một bên tổ nói là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thiền có mục tiêu là như vậy thôi. Còn tại sao có vị tổ cũng Trung Hoa lại nói rằng vô tâm còn cách một lớp rào. Thì cô có giải thích ngắn gọn thôi. Khi nói đối cảnh còn có ta, còn có cảnh là còn hai bên, và có cái sự ngăn cách là ta vô tâm thì ta không dính mắc với cảnh, thì đó là đúng. Nhưng đó chỉ là bước đầu tu tập mà thôi, để không có bị cảnh đời lôi cuốn thì mình đừng có khởi niệm dính mắc theo, gọi là đối cảnh vô tâm. Nhưng tại sao ông thiền sư kia ở đây nói vô tâm còn cách một lớp rào ông ơi? Là vì còn ta, còn cảnh thì là còn nhị nguyên. Nhị nguyên là còn phân biệt ta và cảnh. Mình chưa có hòa đồng, mình chưa có thể hiện cái tâm từ vô hạn vô biên, mình chưa có cái tâm bi vô hạn vô biên, là mình còn phân biệt ta, mình còn gìn giữ cái giữ lục căn á, không cho dính mắc với lục trần, là còn trên đường tu. Còn khi mà thể nhập thì là gì? Chân như tự ngộ, đâu còn ta, đâu còn cảnh. Đó, thì cô hiểu là như vậy. Hôm nay chia sẻ với quý vị một chút xíu vậy thôi. Tức là cái con đường tu á, nó thênh thang mà nó sâu thâm thẳm, không biết bao giờ mới tới được cái cùng tận của pháp. Pháp á, thậm thâm vi diệu là vậy đó. Thì hôm nay chia sẻ một chút xíu vậy thôi, để quý vị khi chia tay ra về thì hiểu ở đây là một cái sự kiện để mình nhắc nhở cái y dương tánh của cuộc đời. Khi tụ hội thì vui, mà biết rằng có lúc cũng sẽ chia tay, nhưng mà chia tay thì đừng có buồn. Thôi cô chấm dứt cái lời nhắc nhở của cô hôm nay. Nói chung là cô rất là vui vì cô thấy có nhiều kết quả thực tế. Tuy là cô không có công sức gì hết, cô để cho các em tự tu, tự nhận ra, tự biết mình phải làm gì, quý vị đều biết hết rồi. Quý vị đều thể hiện rất là tốt. Cô rất là vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình hồi hướng luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.